Chuyện thứ tư, người ta có câu ở hiền gặp lành. Nếu người Việt Nam chúng ta thực sự hiền lành, tại sao chiến tranh xảy ra ở đất nước mình? Thật sự ra thì người Việt Nam mình cũng dữ lắm. Đọc lịch sử người Việt Nam mình, nó cướp nước Campuchia nè, chú biển mình á, xua quân vô đây lấy nước người ta đó, mà bắt dân người ta làm ông táo đó, phải không? Mà bắt cúi đầu xuống vậy đây này, rồi bắt đầu mới bắt cái nồi lên mà chụm lửa đốt nấu nước, rồi đó coi giết người ta bằng cái kiểu đó ác lắm chứ không phải không đâu. Lấy hết cả cái nước từ cái thành phố Hồ Chí Minh nè, mà lấy luôn đựng ranh giới cả toàn bộ cái thủy chân lạp đều là cái miền Nam này của chúng ta, là lấy của bên Campuchia không đó, chứ chúng ta không có cái vùng đất này của chúng ta đâu. Bây giờ chúng ta ở đây là đất Campuchia, không đất người Miên đó, mà đuổi riết mà ác lắm, cho nên chúng ta bị pháp cai trị là vừa 100 năm để mà trả cái tội đó. Các con biết không, những cái người dân mình mà đi làm cao su á, trời ơi, ba cái thằng cọp rằng của Tây á, trời đất ơi, nó đánh mình không tàn. Mà mình khi mà ở ngoài Bắc mà đi vô đây làm phu cao su á, thầy nghe nói lại ghê lắm mấy con. Vô đây mình sống bị rừng rú như thế này, mình chói nước, mình bị rét, mình run rẩy cắt không được, ngồi run run dưới gốc cao su là nó lợi nó đập, nó đập bổ trên đầu mình, nó đập tan nát mình, nó không có tha. Cho nên một nước mà lệ thuộc người khác, người ta coi mình không có ra gì. Các con nghe nói ở miền Trung mà khi một cái người Pháp họ ăn cái thực dân đó, nó mập, mà ở đất nước mình nó chỉ có cái xe kéo, một cái người dân của mình kéo xe đó, thì nó ngồi trên xe mà lên cái dốc cầu nó cao vậy, kéo không có nổi, mà ráng gị nó quỵ xuống, cũng như con ngựa mà đi không nổi nó quỵ xuống đó. Vậy mà nó ở trên nó còn chữ mắng, nó còn đá đạp cái người đó nữa, người ta đi không nổi, ít ra nó trèo xuống cho người ta lôi cái xe lên này không, nó ngồi trên đó mà nó cho nên những cái người học sinh ở trong cái trường mà ở về Quế đó, họ nói tiếng Tây được, họ ra họ sạc cái ông Tây, thì cho nên cái ông Tây đó mới vô trong trường đó, mới cho mấy cái thằng học sinh nó nghỉ. Trong đó mà về Bác Hồ thì cái lịch sử đó thì Bác Hồ cũng là những cái thằng học sinh ra mà chấm tay. Đó là những cái điều kiện đó, thầy được đọc sơ qua những cái trang sử đó, thầy thấy đúng là tinh thần Việt Nam của mình. Nhưng cái người Việt Nam mình cũng ác lắm đấy con, cho nên nó bị đô hộ là phải, nó bị đài xéo lại là phải, chứ không phải không. Cho nên đất nước chúng ta khi mà đối với Trung Quốc thì chúng ta không làm gì đó, nhưng mà đối với Chiêm Thành, đối với mấy nước nhỏ nhỏ thì chúng ta xuống, chúng ta càng quét, chúng ta hiếp đáp ghê gớm, chúng ta cũng không thua gì Trung Quốc. Cho nên chúng ta cũng phải trả quả đó, chứ không thế nào mà chúng ta nhờ cái sự trong cái ác của chúng ta nó cũng có cái thiện con, chứ không phải là dân tộc chúng ta mà toàn ác, thì kể như là chúng ta không bao giờ mà chiến thắng được cái người mà những cái nước mà nó lớn như Trung Quốc, Pháp, Mỹ. Đầu tiên thì đất nước của chúng ta nó không phải ở miền Bắc đâu, nhưng mà người Trung Hoa đó họ đánh mình riết mình chạy xuống miền Bắc, mình cư trú đó, rồi mình dựng nước ở tại miền Bắc, lần lượt mình chống lại, mình không đầu hàng mà không bị đồng hóa, chứ chúng nó đồng hóa nó biến cái nước của mình nó trở thành một cái tỉnh của nước Trung Quốc. Rồi đến Pháp thì mình 100 năm biết bao nhiêu người mà Việt Nam mình chết ở dưới cái sự chống đối lại Pháp, biết bao nhiêu người chết, và những cái lịch sử ghi lại là một số người mà chúng ta được ghi lại còn âm thầm mà chống đối, nhiều khi những anh hùng vô danh đó chúng ta không kể không hết đâu. Cái người Việt của mình cũng gan dạ lắm, nhưng mà có cái điều kiện là mình cũng ác lắm, đối với các nước nhỏ mà mình hiếp được mình cũng hiếp người ta, coi như mình cướp luôn nước người ta. Cũng như Chiêm Thành bây giờ con thấy đâu còn bao nhiêu người đâu. Rồi Campuchia thì cỡ mà nếu mà mình mà mạnh hơn nữa chắc mình diệt ba thằng Campuchia luôn, mình lấy luôn nước nó nữa chứ, mình đồng quá tiêu á con, chứ không phải mình giữ. Còn cái dân tuyệt tộc Việt Nam mình cũng Trung Quốc nó cũng muốn đồng quá mà đồng quá không được, nó đồng quá không được, mà nó mình lấy cái của nó đem văn học của nó qua, nó đem những cái tôn giáo nó qua, cái mình tiếp mình lấy tôn giáo nó, mình tiếp mình lấy văn học nó, cũng như người Pháp qua đất nước mình cái mình tiếp cái văn học của người Pháp, mình lấy cái tiếng chữ của nó, mình biến thành cái tiếng chữ của mình xài. Bây giờ mình có quốc ngữ, con thấy cái dân tộc Việt Nam này nó khôn lắm, không có ai đồng hóa được nó, mà nó lấy của người ta nó xài, nó trở thành của nó. Cho nên nó là có một cái lịch sử rất lớn. Vì vậy mà con thấy như hiện giờ đó, hiện giờ mà đứng ở trong góc độ Phật giáo đó, mà thầy đã chỉnh đốn lại cái nền đạo đức đó, thì các con thấy dân tộc Việt Nam mình cũng ghê lắm chứ không phải. Chứ nếu mà thầy một cái người Pháp, một người Ấn Độ mà làm chuyện này đó, thì nó khỏi nói rồi. Nhưng mà đây là một người Việt Nam, người Việt Nam mà chứng chỉnh lại cái con đường của Phật giáo, làm nó sống lại cái nền đạo đức, là nó hãnh diện với thế giới chứ không phải là. Nếu mà cái đạo đức của thầy mà dựng lại được là Việt Nam hãnh diện với cái tư tưởng mà đạo đức này, đất nước Việt Nam rất là hãnh diện, bởi vì thầy là con người Việt Nam. Vì vậy mà mấy con là những người Việt Nam, mấy con rất hãnh diện, cho nên mấy con phải cố gắng tu học để cho mình sống được cái nền đạo đức đó, để làm cho dân tộc mình, thứ nhất là dân tộc mình được cái nền đạo đức đó đem lại cái sự hạnh phúc lớn cho dân tộc, và đồng thời làm một cái gương hạnh tốt cho thế giới. Cho nên hôm nay mấy con nỗ lực, mấy con tu không nghĩa là tu để được giải thoát cho riêng có bản thân mấy con, mà còn cho mọi người trên hành tinh này, không riêng dân tộc của chúng ta. Mà cái danh dự lớn nhất là dân tộc của chúng ta. Một người Việt Nam làm công việc này chứ không phải là một người Ấn Độ nữa. Một người Ấn Độ đã đề xướng nhưng mà làm không sống lại, không sống, bị trù dập cái nền đạo đức xuống. Nhưng mà hôm nay người Việt Nam chúng ta làm sống lại cái nền đạo đức đó, thì nó có một cái danh dự của đất nước đó. Cũng như bây giờ người ta nhắc đến Ấn Độ thì người ta nhắc đến Đức Phật đó. Người ta biết đến Ấn Độ hầu hết là người ta nhớ đến Đức Phật, cái người mà đưa ra 4 cái chân lý. Và hôm nay mà nếu mà điều kiện mà thầy dựng lại được cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người, mà được phổ biến khắp cùng trên thế giới, đem lại hạnh phúc cho loài người, thì người ta sẽ nói đến Việt Nam là người ta sẽ nhớ đến thầy, đến với người dựng lại cái nền đạo đức. Và những người dân Việt Nam là những người được thọ hưởng cái phước báo. Và ngày hôm nay nếu con được ngồi đây học lớp chính kiến mà từ xưa Đức Phật đã để lại cho dân tộc Ấn Độ, nhưng mà dân tộc Ấn Độ bây giờ không được thừa hưởng. Thầy nói dân tộc Ấn Độ không được thừa hưởng cái nền đạo đức của Phật giáo. Cô gọi coi như là cái cả một cái dân tộc Ấn Độ bây giờ đối với dân tộc Việt Nam á, thì dân tộc Ấn Độ rất là nghèo, rất là nghèo đói và không vệ sinh. Thầy nghe sư Pháp Ngộ đi qua bên đó về, sư viết mấy cái bài, thầy nói trời ơi, đất nước của Đức Phật mà bây giờ đến tệ bạc như vậy. Cho nên thầy mong rằng đất nước Việt Nam không đến đổi như vậy đâu. Chúng ta sẽ lần lượt từ cái vệ sinh của Đức Phật đã dạy, từ cái đạo đức vệ sinh cho đến tất cả những cái đạo đức mà Đức Phật dạy, mà chúng ta được hướng dẫn cho dân tộc chúng ta, mọi người đều sống đạo đức, thì đất nước chúng ta sẽ hơn tất cả các nước khác, không thua, vì đó là cái nền đạo đức thật sự. Thầy mong rằng ở lớp chúng ta sẽ tu tập tốt, sẽ đem lại một cái điều tốt đẹp nhất cho cái thế kỷ của chúng ta, cho cái giai đoạn thời đại khoa học đang đi lên. Thầy mong điều đó lắm, cho nên thầy rất cực khổ. Nhưng mà cái cực khổ của thầy thấy con người ở trên hành tinh này quá đông mà không có đạo đức, là cái khổ đau gấp trăm ngàn lần, triệu lần, triệu lần thầy. Cái cực của thầy so với cái khổ của mọi người trên hành tinh này có nhằm nhò gì. Cho nên thầy quyết tâm, thầy sẽ làm tất cả những điều để mà các con tu tập cho được. Và muốn tu tập cho được, vì vậy mà nhiều khi thầy nói, khi mà thầy dạy xong cái lớp chứng kiến thì thầy muốn để cho mấy con tự tu, nghĩa là áp dụng vào những cái hiểu biết của mình, tự tu những cái điều mà mấy con hiểu biết để xả tâm của mình, tức là tự tu trên tứ niệm xứ. Nhưng mà thầy tư duy không biết các con tu được hay không đây, rồi cũng quán tư duy một cái cạn cợt như vậy thì không được. Mà nếu cho mấy con làm bài thì thầy phải đọc bài, chấm bài thì quá cực. Cho nên thầy đang tư duy suy nghĩ. Cho nên thầy đang chọn lựa. Tại sao mấy con biết không? Bây giờ nếu mà một cái lớp chúng ta 60 người, 60 mấy người, lại còn thêm một cái số người mới vào nữa, như hồi nãy thầy nói 8 giờ đi ngủ, 5 giờ mới thức dậy, thì thôi đừng có viết bài làm cho thầy cực. Có phải không mấy con? Bây giờ chọn lấy những cái người thật quyết tâm tu, thì thầy sẽ chịu cực, mấy con sẽ từng tâm niệm, hay hoặc là từng cho mấy con cái đề tài để cho mấy con dùng cái bút của mấy con, tư duy trong cái đầu của mấy con mà viết ra để phá cái niệm đó, để diệt cái niệm đó. Thì thầy sẽ đọc lại cái bài của mấy con, thì trong cái số chừng 50 người hoặc là 20 người thì đỡ biết mấy. Còn bây giờ mà tới 60 người như thế này thì rất là vất vả thầy. Mà còn thêm nữa, có nhiều người tới giờ này mà còn muốn xin vô tu nữa. Thì trời đó, cơ thầy làm sao mà thầy chấm từng cái bài đầu tiên là nhân quả thảo mộc cho đến bây giờ bắt đầu cứ thầy nhập đi lặp lại hoài, mà bài càng ngày cứ càng trầm chất lên, càng nhiều lên, thì làm sao mà thầy có đủ sức mà thầy dẫn mấy con đi tới cuối cùng được. Cho nên đình chỉ ngay, những người mà đã không theo kịp thì thôi làm ơn chờ cái khóa khác. Mặc dù là thầy biết rằng sẽ không có mở cái khóa khác được là vì thầy không mở, nhưng mà những người có thể mà tu tập như mấy con tu thì mấy con sẽ tiếp tục mấy con mở. Chứ thầy mà mở khóa nữa thì thầy 100 tuổi rồi mà, hoặc là 90 tuổi rồi mà còn đứng lớp mà dạy và làm bài, chấm bài những mấy con thì chấm sao cho nổi, chấm suốt đêm chứ đâu phải. Ví dụ chẳng hạn bây giờ như đêm nay đó, thì thầy chỉ an tịnh thân của mình chỉ trong vòng có một tiếng đồng hồ rồi rồi bật đèn lên để mà chấm bài cho mấy con. Còn thế đâu có thì giờ đâu, ngồi đó để mà cho cái thân tâm của mình nó an ổn một chút, khoảng độ chừng một tiếng đồng hồ, rồi bắt đầu bật đèn lên để mà chấm bài. Bởi vì mấy con biết đọc một cái bài nó từ 30 phút đến 1 giờ nếu mà nhiều, đâu có ít cái bài của mấy con viết dày chứ đâu phải một trang hai trang giấy mấy con đọc, còn phải đọc chậm để mà tư duy suy nghĩ coi nó làm đúng hay sai, chứ đâu phải mà đọc lướt 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 đâu, đọc như mấy con đọc tiểu thuyết đâu, nó có phải đọc gì được. Đọc bài để mà chấm bài người khác thì đọc từng câu từng chữ coi chứ con nó trật trúng như thế nào, chứ đâu phải đọc nhanh được. Cho nên một bài mấy con viết là thầy cũng phải đọc 30 phút, có nhiều cái bài dài lắm thầy phải đọc cả giờ đồng hồ. Nó thì mấy con thấy cái thời gian mà đọc như vậy mà cỡ mà cả tập như vậy thì mấy con thấy thầy phải mất nhiều thì giờ. Do đó mà cứ tăng thêm, ai cũng muốn tu mà tu như vậy làm sao được. Cho nên ngay từ bây giờ người ta vẫn còn muốn vô sung tu. Các con thấy quý sư quý thầy bây giờ cứ mang y mang áo đến đây à. Rồi hôm qua có mấy người cư sĩ cũng xin thầy nói không, chờ khóa khác không được, họ mới về đấy. 4-5 người mà cỡ cứ nhận vô thì tu chung chơi chứ thực thiệt là nó mất căn bản, nó không có được. Bởi vì các con biết à, từ đầu năm, từ đầu khóa mà cho đến hôm nay những cái tri kiến của mấy con mà còn có nhiều người có làm bài chứ chưa đầy đủ đâu, nó còn thiếu khuyết. Cứ dựa vào dàn bài thì mấy con làm lại thì nó mới có đủ, chứ còn không dựa vào dàn bài thì mấy con làm như vậy mấy con làm sao đủ sức quán. Quán như vậy làm sao nó triệt tiêu được cái niệm ác trong tâm của mấy con, làm sao xả được. Cho nên buộc lòng mấy con phải học cho đầy đủ. Người mà không được đầy đủ thì được thầy giúp đỡ. Ví dụ như bây giờ tới cái lớp chánh tư duy thì một cái niệm khởi ra trong đầu, hoặc là thầy cho một cái niệm thì cái niệm đó mấy con làm bài, bây giờ nó áp dụng vào cái sự xả tâm rồi. Mà bây giờ mấy con làm cái bài mấy con nói vài câu thì nó chưa xả được, phải nói thêm nữa thì bắt buộc mấy con nói thêm. Bây giờ mấy con nói con không biết đâu nói nữa, thầy mới gợi ý bây giờ con nói cái chỗ này là cái điểm này là thầy đưa một cái tiểu đề cho mấy con nói để mà phá cái điểm này, thì bảo mấy con phải quán cái đó, phải tư duy quán cái tiểu đề đó. Thì con làm cái tiểu đề đó rồi, thầy nói cái này chưa đủ, làm thêm cái tiểu đề này nữa. Thì thầy dẫn dắt một người học trò thầy cực lắm chứ đâu phải không, mấy con thấy không? Cứ lần lượt để cho sự tư duy của họ cho đến khi mà họ phá cho được. Còn mấy con có khả năng, có trình độ, mấy con biết sao? Thầy đưa ra cái mấy con phá ngay liền, mấy con viết cái bài cái thầy thấy đây này phá được rồi. Phá cái niệm đó được rồi, tại vì mấy con thông suốt. Cho nên trong cái vấn đề mà cái lớp mà để đào tạo một người tu chứng là thầy biết rất rõ trong cái vấn đề này, cho nên thầy là người chịu cực khổ rất lớn để mà dẫn dắt mấy con tới nơi tới chốn. Mà cái số lượng đông á, thì không thể nào làm dễ hết. 60 mấy người mà bài vở mà họp lại một đống như thế này nó đâu có ít đâu, nó quá nhiều. Mà làm sao một cái người mà cái ông thầy giáo con biết ổng chấm bài cho học sinh một sắp như thế này, còn thầy chấm bài gấp 10 lần 20 lần của ông thầy giáo, mà trong khi đó mà phải đọc kỹ chứ không phải là đọc lướt qua được. Mà bây giờ cứ thêm vô ai cũng muốn tu, mà tu phải có khóa chứ làm sao mà tu ngang vậy được. Tu hồi nào bây giờ là tu chung chung thì ai muốn vô cũng được, phải không mấy con hiểu không? Còn bây giờ tu vậy làm sao tu được? Mấy con biết cái trình độ đó làm sao mà xả được cái tham thì mất quá vô đó mà ức chế chơi vậy thôi chứ khó tu tới đây. Mà lại mất công thầy, rồi mất công cô Út lại lo chỗ ăn chỗ ở rồi này kia đủ thứ hết, cho nên nó rất cực khổ. Là do đó theo thầy thiết nghị bây giờ dừng lại đây, không chấp nhận người nào. Một lát thầy ra tiếp hai vị sư đến đây để xin, bởi vì họ nghe mở cái khóa tu như thế này, người ta được nghe được đọc ở trên mạng là ai cũng muốn tu hết, người ta muốn về tu, mà tu trong cái thời gian này làm sao vô đây tu được, chờ sang năm, chuẩn bị sang năm, chứ còn bây giờ thì không có nhận nữa. Cho nên vì vậy mà còn mấy con ở đây còn phải lọc mỏ ra nữa, chứ đừng nói chuyện mà, bởi vì chọn lấy sau khi mấy con tới cái lớp chánh tư duy rồi mấy con làm bài thì đương nhiên là cái bài của mấy con nó không đủ sức để xả tâm, thì buộc là mấy con cứ làm hoài, thì mấy con đương nhiên mấy con ở lại chứ gì. Còn người ta đủ sức người ta để sẽ lên, thì thầy sẽ nhắm cái người mà đủ sức sẽ lên đó, thì họ quán họ viết bài thầy thấy rõ ràng là đúng thì cho họ lên. Còn nếu mà để mà mấy con tự tu á, tự tu tự quán, từng cái niệm của mấy con khởi ra mấy con quán xả, thầy nghĩ chắc cái điều này chắc lâu lắm. Bởi vì chính mấy con hiểu biết, mấy con cũng quán sơ sơ cho nó qua, đặng cho mình ngồi chơi chứng sướng, để cứ ngồi suy nghĩ hoài cực, các con hiểu điều đó. Buộc lòng mấy con phải tư duy suy nghĩ cho thấu triệt để mình xả được cái niệm đó, xả được cái tâm đó, chứ đâu phải là chuyện xả đâu phải dễ đâu. Mấy con thấy hồi nào bây giờ mấy con ngồi tu tứ niệm xứ, có từng niệm mấy con đến, mấy con quán, mấy con tác ý, mấy con đuổi đi, nhưng mà rồi nó cũng vẫn còn à. Cho tới giờ này mấy con có thấy hết tâm gì chưa? Còn ở đây là cái lớp mà chúng ta tu sẽ hết tham si, bằng cái tri kiến chúng ta sẽ quán như thế nào để thấu triệt nó, cho nên nó không còn tác động được chúng ta, tức là không còn dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu, tâm chúng ta sẽ ở trong bất động đó. Chứ không phải là các ác pháp, các niệm nó không có, nhưng nó không làm động chúng ta được, nó không sai sẻ chúng ta được, chúng ta hoàn toàn làm chủ nó. Cho nên một người tu không có nghĩa là cái người đó như cây đá, mà cái người đó vẫn là một người bình thường, nhưng ác pháp, những tâm dục không có sai họ được làm cái gì được đối với họ. Đó là cái giải thoát của họ, ở chỗ cái tri kiến của họ hoàn toàn họ chủ động, họ điều khiển. Tất cả đều là con nhìn thấy, tất cả đều là do cái duyên nhân quả. Nhiều khi cái người Việt của mình, dù là một cái đứa trẻ mồ côi, hoặc là được lưu lạc, được những người ngoại quốc họ đem về nước họ nuôi dưỡng, mà nó trở thành những con người tài, thì sự thật ra thì cái tinh thần của dân tộc nó không quên. Thầy có một cái số người Việt ở ngoại quốc, họ luôn luôn họ hướng về quê hương họ lắm, họ là con người yêu thương đất nước họ nhiều lắm. Cho nên dù là những đứa trẻ lọt lại ở cái đất nước người trẻ mồ côi, nhưng họ được nuôi dưỡng thì họ cũng nhìn về đất nước của họ. Như hồi thầy còn dạy ở trường Bồ Đề thì có một số em mồ côi ở cô Nhi Viện Quách Thị Trang được học ở trường Bồ Đề. Hiện giờ có một số em nó ở ngoại quốc, nhưng mà nó đã có bằng tiến sĩ, nó muốn về Việt Nam để phục vụ cho quê hương. Mặc dù là nó trẻ mồ côi, nó được ném vào để mà nuôi dưỡng ở trong cái khu Nhi Viện Quách Thị Trang, nhưng bây giờ chúng nó đều là nên người hết rồi. Nhưng mà những em đó muốn trở về Việt Nam làm công việc đối với quê hương này, nhưng nó không được về, là vì nó thấy ở Việt Nam không có cái môi trường nó làm việc, cho nên nó chưa về. Chứ còn nếu mà có được cái môi trường mà làm việc tốt, nó sẽ về. Đó là những nhà mà khoa học của Việt Nam mình đang hiện bây giờ đang ở bên Mỹ. Đó là những trẻ mồ côi mà thầy biết ở trong cái thời gian mà thầy dạy từ Bồ Đề đó. Thì những em đó là thứ nhất là các em đó biết ơn thầy rất nhiều, là khi giữa thầy Quảng Chánh với thầy Nhật Thiện á, là hai ông này đấu tranh, ông kia không chịu đóng tiền học phí cho nhà trường, còn ông ở nhà trường này họ đuổi các em đó không thương tiếc, nó có tiền học phí thì học, mà không có tiền học phí thì cứ cấp ra về không cho ở trường Bồ Đề. Thì lúc bây giờ giữa hai ông tranh chấp với nhau thì thầy đứng thầy xin, thầy nói các em là trẻ mồ côi, là không có cha mẹ, thì bây giờ đã nhờ thầy Nhật Thiện lo lắng cho đời sống của các em, thì nhờ thầy Quán Chánh phải thương xót các em cho nó học, tội đuổi nó biết nữa tựa nương vào ai, mà hai người thì tranh đấu qua cái tiền học phí. Thầy nói với thầy Quán Chánh, nếu mà thầy Nhật Thiện không trả tiền, thầy sẽ xin Phật tử trả tiền cho các em. À, trong lúc đó là thầy đang dạy ở cái trường Bồ Đề ở Chợ Lớn, thầy trả lời với hai người đó. Do cái sự mà thầy nói như vậy đó thì thầy Nhật Thiện ông mới lòi tiền với ông ta. À, thầy Quảng Chánh chấp nhận, nói các con thấy trước cái cảnh mà đau thương của các em, do đó mà khi mà học nên sự nghiệp á, thì tụi nó tường gửi về nơi mà thầy ở, gửi thơ về nó báo cho thầy biết, tụi nó mong rằng nó sẽ trở về Việt Nam, nó sẽ phục vụ với cái tình thương của nó đối với cái người Việt Nam rất thương yêu nó. Thầy thấy rằng trong cuộc đời một cái gì mà mình làm tốt thì nó sẽ tốt, và các con đừng nghĩ rằng những cái đứa trẻ này nó sẽ xấu, nó không có đâu con. Sự thật tinh thần của dân tộc Việt Nam, mình đi đâu mình cũng nhớ quê hương của mình hết. Dù như thế nào nó cũng nhìn nó, cái màu da của nó, rồi cái dân tộc của nó, mặc dù là nó là dân, nó những đứa trẻ dân gian bỏ rơi, nhưng mà nó được nuôi dưỡng nó thì lúc nào nó cũng nhớ. Đừng nghĩ rằng nó sẽ quên quê hương, nó không quên đâu. Thầy thấy cái điều đó rất nhiều. Bây giờ trẻ mà mồ côi được cái duyên phước của nó mà được sang bên Mỹ mà nó học, nó có nhiều đứa nó đỗ tiến sĩ, nó cũng giỏi lắm chứ nó không có dở đâu. À, các con yên tâm đừng lo điều đó. Vấn đề mà chính trị, cái vấn đề mà làm công việc đó thì đất nước Việt Nam mình nó phổ đủ cái duyên phước, nó vươn lên chứ không có gì đâu. Con đừng có lo xa. Đó, họ có nhiều cách thức lắm, nhưng mà điều kiện là mình thấy cái phước của đất nước của mình là luôn luôn lúc nào cái người dân của mình nó cũng đủ cái tinh thần để mà tự vệ cái quê hương của nó, mặc dù nó nhiều cái điều kiện nó xảy ra cho quê hương của mình trong những cái chiến tranh của các vương quốc, các cái nước lớn. Nhưng đừng lo xa con, hãy lo tu tập đi. Thầy mình lo tu tập cho mình được, và khi được thì mình phổ biến cái nền đạo đức, sau này thì nó sẽ có cái đạo đức nhân bản nhân quả này, nó sẽ phá tan đi những cái âm mưu, những cái thủ đoạn, những cái gian ác đó, nó sẽ làm sạch đi. Đừng lo, chỉ làm sao mình dựng lại được cái nền đạo đức thì nó sẽ tốt thôi, chứ không có gì đâu. Chứ còn thật sự ra thì trẻ mồ côi không bao giờ nó quên quê hương nó đâu, nó không bao giờ nó quên. Nó khi mà nó có tài rồi thì nó muốn gì phục vụ quê hương nó, đừng có lo cái gì đó. À, bây giờ trong cái sự tu tập thì mấy con còn hỏi gì phần nào tu tập không? Với con hỏi, mấy con hỏi, con hỏi đi, con à, bây giờ đó thì mấy con về cái xã mà trong cái định trong các cái định, ví dụ như bây giờ đó, xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, tức là nhập tới tứ thiền mới được xả. Cho nên trong cái bốn cái định, từ cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó cũng đều nằm ở trên cái xả, nhưng mà xả từ cái phàm phu cho đến cái cao. Bởi vì cái về tứ vô lượng tâm thì tâm xả là độc nhất, nó xả tất cả các cái pháp hết, nó không có còn chứa một cái pháp nào hết. Rồi cho đến cuối cùng thì nó từ cái xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, tức là những cái cuối cùng. Cái đó thì mấy con chưa có hiểu đâu, mấy con chưa có nói được đâu, thì mấy con cứ xả những cái kia đi, rồi tới cái đó, đường đi thì nó phải tới đó, rồi thầy sẽ dạy cho mấy con biết. Chứ còn bây giờ thì mấy con nói chưa có được, bởi vì mấy con có ly dục nhã pháp nhập sơ thiền, thì mấy con chưa ly thì mấy con cũng chưa biết được cái trạng thái hết tham sân si của mấy con, thì mấy con đâu có biết được cái hỷ lạc. Mà không biết được cái hỷ lạc thì làm sao mấy con biết được cái xả của cái tình cao đó, làm sao mấy con nói được. Cho nên bây giờ nói là phải nói những cái gì mình nói được, còn cái này nói chưa được thì thầy sẽ nói giúp cho mấy con, gợi ý cho mấy con, để cho mấy con biết cách mà mấy con đi cái đường đó, mấy con sẽ đi vào được cái chỗ đó, cái trạng thái đó như thế nào. Nhưng gượng ép để mà nói những cái từ để mà chỉ cho cái trạng thái xả, khi mình xả thì nó có những cái nghĩ như thế nào ở trong đó, thì cái này là mấy con phải làm cái phần trước cái đã, để rồi thầy sẽ dẫn dắt. Là bởi vì đây là bốn cái pháp tứ vô lượng tâm là cái pháp độc nhất, nếu mà không được hướng dẫn với cái tâm xả. Bởi vì thầy nói khi mà người mà viết về tâm xả mà viết đầy đủ được là cái người đó có duyên với tâm xả là tu mau chứng đạo nhất. Mà chính hồi nãy Mỹ Thiện hỏi thầy thì về cái ông Châu Lợi Vạn Đạt tu tâm xả, từ cái xả phàm phu cho đến cái xả rốt ráo của thiền định, thì cái xả mà rốt ráo của thiền định thì hầu như mọi người tới đây đều không ai biết được hết đâu. Coi như là xả trong bốn cái thiền định xả thì mấy con chưa biết đâu. Nhưng mà các con phải nói những cái xả từ phàm phu cho đến cái xả của mọi ác pháp, rồi cái xả trong thiền pháp, tất cả mọi cái này thì mấy con làm được. Mà nhưng mà các con sẽ dựa vào trong cái giảng bài này mà có cái dựa. Như về tâm hỷ, mà hỷ ly dục ly ác pháp, coi chừng mấy con cũng chưa biết đó. Mà hỷ về lòng từ mấy con biết, hỷ về lòng bi mấy con biết, hỷ về lòng xả mấy con biết, hỷ tâm trong kinh bát hành mấy con biết, mà hỷ tâm do ly dục sanh ác pháp nhập sơ thiền mấy con không biết này. Hỷ tâm do diệt tầm tứ mấy con chưa biết này. Hỷ tâm do ly các trạng thái tưởng cũng chưa biết này. Hỷ tâm do xả các cảm thọ cũng chưa biết này. Hỷ tâm tu tập tứ niệm xứ có biết, có người biết, nhưng biết thời gian ngắn. Đó làm những cái biết. Thì vậy cho nên nó nằm ở trong này, trong cái xả đó. Thay vì cái xả tâm về ly dục lẽ pháp, mà xả tâm về lòng từ, xả tâm về lòng bi, xả tâm về lòng xả, rồi xả tâm trong bát hành, rồi xả tâm trong ly dục lẽ pháp nhập sơ thiền đó, rồi xả tâm diệt tầm tứ, rồi xả tâm ly dục ly các trạng thái tưởng, rồi xả tâm do xả các cảm thọ, rồi xả tâm trong tứ niệm xứ. Bắt đầu bây giờ mấy con sẽ xả tâm trong tứ niệm xứ thì mấy con làm được, nhưng mà các cái định thì mấy con chưa làm được. Phần mà các định thì thầy sẽ gợi ý, sau khi mấy con làm xong thầy gợi ý chút ít, rồi mấy con tu, rồi mấy con sẽ tới đó, rồi mấy con sẽ thấy cái xả. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con hỏi thêm là gì đó, con có hỏi là được con, cái bài con làm như vậy được. Coi như là nếu mà lấy theo cái dàn bài mà vừa thầy cho đó thì nó có nằm thành phần ở trong đó, coi như gần đủ đó con, gần đủ. Khỏi con sẽ làm tới cái bài xả. Coi như là cứ dựa vào cái dàn bài này mà đọc lại cái bài của mấy con đó, thì mấy con sẽ thấy cái phần nào mà mấy con tâm cái tâm hỷ, lấy cái dàn bài rồi so lại cái chỗ nào nó hỷ, cái chỗ nào nó ra chỗ nấy đó. Coi như nó còn thiếu một chút ít con có, mà cái bài con thì cũng làm đủ được thôi, thì con sẽ cho đi qua cái bài xả, viết cái bài xả để đi tới cái sự rốt ráo tu tập cho nó nhanh một chút xíu cũng tạm đủ. Còn những người nào thiếu quá thiếu thì phải làm lại, còn những người nào đủ thôi. Rồi mấy con gọi cho con hỏi.
Nhưng mà thầy, ví dụ như của tâm xã thì xã tới đâu nó sẽ tăng trưởng từ bi hỷ tới đó
không? Đúng rồi con phải xã thì, nhưng mà xã tâm từ đó, xả về tâm từ thì cái lòng từ của mình nó hiện ra cái tướng xả, bởi vì mình xả được nó mới hiện ra tâm từ, mà xả được thì nó hiện ra tâm bi, mà xả được thì nó có hiện ra tâm bi. Còn nếu mình xả không được thì tâm từ nó cũng còn dính, mà tâm bi nó cũng dính.
Mình muốn tu tâm xả thì trước hết mình tu tâm từ cho nó tăng lên rồi
tâm lên
qua tâm tâm xả được không?
À được, bởi vì khi mình tu tâm xả đó, bất kỳ trước cái thiện pháp, trước cái ác pháp mình xả thì mình ngầm thấy nó có cái đối với cái hành động đó là hành động của từ, thay vì mình tu tâm từ. Nhưng bây giờ mình xả được cái đó thì nó là cái tăng tâm từ. Ví dụ như bây giờ con thấy nè, bây giờ con lao động, con làm cái này làm kia, cũng như cô Nghiệm thích lao động, mà giờ nó mà xả cái lao động này, cô không làm nữa, thì tức là cô xả cái lao động này, cô tỉnh thức, thì tức là cô sẽ thấy nó hoan hỷ ở trên cái chỗ mình làm. Nhiều khi mình va chạm đến cái sự sống của chúng ta, tức là tu tâm từ rồi đó, con hiểu không? Mà chính xả cái hành động làm này thì cô lại có thực hiện được cái lòng từ của mình trong đó. Đó thì cho nên cứ hãy xả ở đâu thì mình sẽ thấy cái đó nó thực hiện cái lòng bi, lòng từ của mình, như chỗ nào đó thì mình xả, tức là nó sẽ kèm theo trong những cái điều kiện quán xét của mình, nó cụ thể, nó rõ ràng. Thấy con làm rồi, con làm cái hành động đó rồi, thế con xả cái đó được rồi, cái tâm con xả được rồi, thì con nhìn qua một cái góc độ khác thì con thấy nó thực hiện cái lòng nào đó, cái lòng bi hay lòng từ, hay hoặc là xả trên lòng xả của con, nó cũng thể hiện qua, con thấy được rồi. Nghĩa là mình buông bỏ xuống, mình buông bỏ xuống thì nó hiện ra một cái trạng thái gì? À, nếu mà trạng thái thương yêu, thương xót thì mình thấy đây là cái lòng bi, mà nó trạng thái tỉnh thức, nó trạng thái nó bình tĩnh thì nó là lòng từ. Nó xả thì nó hiện ra cái tướng trạng của nó qua cái tâm trạng từ bi, nó qua một cái gì đó thì nó hiện ra trong tâm xả. À con hả con? Con làm bài tâm từ rồi thì bắt đầu con làm bài tâm bi. Con làm bài tâm bi con. Đây ví dụ như cô Huệ Ân làm một cái câu như thế này thì nó cũng là nói lên được cái tâm từ, bởi vì đây là cái bài tâm từ mà, tại ví dụ ngắn gọn thôi, không nói gì. Đối với mọi người trong tu viện, ai con cũng thương hết, vẫn kính trọng, không làm động người tu. Nó nói một cái câu gì đó là tâm từ, nghĩa là ai mình cũng thương hết, không có ghét người nào hết. Nghĩa là mình xét cái tâm mình thấy mình ghét, và luôn luôn mình người nào, đối với người nào mình cũng kính trọng hết, không có thiếu cái lòng kính trọng, và không làm động người tu, tức là mình không có làm động cho người khác được tu. Ví dụ như mình ở nhà mình thất mình làm cái gì đó, mình làm cột, mình làm có tiếng động làm cho người ở gần bên người ta tu không được, thì tức là mình không có lòng từ. Còn mình không có làm tiếng động để cho người ta yên lặng tu thì đó là lòng từ. Ví dụ như mình đập giường giật vũ chiếu nghe rầm rầm thì đó là mình không có lòng từ đối với những người xung quanh mình. Còn mình không làm như vậy đó là lòng từ. Mà cô Huệ Ân viết ngắn gọn như vậy đủ rồi, đủ nói lên cái lòng từ của mình. Bệnh đau phải bền chí cố gắng tác ý, hay dùng thân hành niệm đuổi đi hết, không để cô Út phải nhọc lo mời bác sĩ. Đó là cách thức. Hoặc là bây giờ không có nói gì bằng cô Út đi nữa thì nói mình có bệnh đau, cố gắng mình tác ý, dùng thân hành niệm đuổi đi. Đó là lòng từ đối với mình đó. Nó ngắn gọn, nó nói là lòng từ nó đủ rồi. Còn thêm thì cô Huệ Ân còn thêm cái câu này, không để cô Út phải nhọc nhằn lo mời bác sĩ. Nếu mà mình đuổi không hết bệnh thì hoặc là mình vừa đau mà nhờ cô Út phải gọi bác sĩ, thì cô Út phải gọi bác sĩ, phải nhọc nhằn, phải đón, phải đưa bác sĩ, thì nó làm cho nhọc nhằn, thì đó là mình không có lòng từ đối với cô Út. Còn mình nỗ lực, mình bền chí, mình tác ý để đuổi được cái bệnh mình đi, tức là mình có lòng từ với mình và trong đó có lòng từ với cô Út. Ý con muốn nói đó là cái lòng từ, nói ngắn gọn mà nó cũng đầy đủ ý nghĩa của lòng từ để thể hiện qua cái lòng từ. Cho nên không có cần lý luận dài, nhiều khi mình lý luận mà nó ở trong cái lý thuyết, nó không phải là cái thực hành. Còn cô Huệ Ân viết như vậy, nó nằm trong cái thực hành đó thôi. Cái bài nó có giá trị là nó nằm ở trong cái pháp thực hành, Cho nên vì vậy mà sau khi làm bài để mà phá cái niệm của mình, là mình nói mình không có lý luận, mà mình nói làm sao mà biết được cái hành động đó, làm cái hành động đó đó, là nó sẽ diệt cái niệm đó. Đó là cái hay của mấy con viết sau này, là do mà thầy chấm bài, thầy chấm nhận trong những cái tư tưởng ngắn gọn mà nó phá đi từng cái niệm dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu. Ví dụ như vậy, chứ không cần phải mình lý luận nhiều. Nhiều khi mấy con lý luận nhiều quá thì nó loãng đi, nó không vào cái pháp thực hành. Còn cái mà chúng ta nói ngắn gọn mà nó đi vào cái chỗ mà sống, sống thanh thản, an lạc vô sự, không còn bị bận tâm nữa, thì những cái bài luận như vậy là cái bài luận đúng, là con được tu, con được tu. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thêm nữa không con? Ai còn hỏi thầy gì thêm? Rồi con hỏi con. À, thật sự ra thì chú nói như vậy nó thì sai chứ không đúng. Thầy thì bao giờ cũng muốn hợp tác với nhà nước để làm tốt xã hội, nhưng mà tại vì nhà nước không có hiểu thầy thôi, chứ còn thầy luôn lúc nào cũng muốn hợp tác đó. Nhưng mà chú này nói vậy là chú hiểu qua cái góc độ, ở góc độ chứ nếu mà nhà nước chịu hiểu thầy thì chắc là thầy sẽ làm việc rất tốt. Bởi vì người ta không có hiểu thầy, người ta chỉ nghĩ thầy là người thuần tôn giáo, nhưng người ta không hiểu thầy là một người mà làm tốt xã hội. Chứ nếu mà người ta hiểu thầy thì thầy sẽ làm tốt được. Ở trên chuyến xe đi mà người ta nói vậy, con nghe vậy, đúng là người ta đang hiểu thầy, không có chịu hợp tác. Bởi vì thầy thấy như thế này, con thấy cái việc làm của nhà nước á, mà thầy làm theo họ cứ họp hè hoài, thầy không có làm. Họ mời thầy, cho nên vì vậy mà họ nói thầy không hợp tác, là tại vì họ mời thầy làm cái chức này làm cái kia. Ví dụ như giờ họ muốn thầy làm hội đồng nhân dân, rồi họ muốn thầy phải làm chức này chức kia ở trong mặt trận, mà thầy mà làm chức này chức kia thì thầy không có công việc mà thầy dạy được, thầy hướng dẫn với con được. Nó bận nhiều việc lắm, cho nên họ nói thầy không hợp tác là tại họ nói thầy không muốn làm việc nhà nước. Chứ thật ra thầy làm sao mà thầy nghĩ rằng bây giờ mà thầy là một người tu sĩ, bây giờ đi ra làm việc với nhà nước, làm hội đồng nhân dân, thì thầy rất bận công việc. Cho nên thầy cứ đề nghị quý thầy thôi, khi mà họ mà muốn bầu thầy, muốn đưa thầy ra, thì thầy nói như vừa rồi á, ở mặt trận quyền này kia thì đưa quý thầy ra làm thay. Thầy nói cái gì tôi giúp đỡ hết, chứ bây giờ mà tôi đứng đi họp hè tôi không có thời giờ. Giả lại thì thầy nhất là thầy lấy cái cớ rất rõ ràng là thầy hay chóng mặt hay bệnh, thầy không có đi được. Lỡ họp mà thầy chóng mặt là thầy không có làm sao mà thầy góp ý giúp mình kia được. Nó thầy tìm cách thối thoát là thầy cứ đổ thừa mình bệnh thôi, giả lại lớn tuổi rồi. Cho nên họ nói thầy hợp tác cũng đúng. Họ, nhà nước đó thì họ muốn thầy làm gì chứ họ muốn thầy làm đó. Bởi vì họ cũng hiểu thầy chứ không phải không, nhưng mà có cái điều kiện là thầy thấy không có được, không có được. Là tại vì mình thấy mình đứng trong cái vị trí một người tu mà làm việc với nhà nước thì nó thành một cán bộ của nhà nước mất. Cho nên không có làm việc được. À, chẳng hạn như ban tôn giáo, rồi mặt trận, người ta muốn thầy làm đại diện cho giáo hội tỉnh, làm ban trị sự của giáo hội tỉnh thay thầy chánh trị sự tỉnh hậu này. Nhưng mà thầy tìm cách thì từ chối, thầy nói thầy hay bệnh, rồi có khi họp hè, rồi họp Phật giáo quý thầy trong tỉnh, thầy sức khỏe thầy không có đủ. Thầy thấy quý thầy còn khỏe mạnh hơn thầy nhiều, thầy đề cử mấy người khác. Cứ cố tránh né, cho nên họ thấy thầy là người cũng có mặt tác với nhà, và nó cũng có hầu hết là những cái cuộc họp mà cứ đề cử thầy lên thì thầy cố không biết cả một cái mặt trận tỉnh họ về đây họ làm gì chứ thầy. Đi một cái người là chủ tịch mặt trận với một cái cô phó chủ tịch đến đây họ thuyết phục thầy dữ lắm. Trước khi mà họ bầu cử trở lại thì họ thuyết phục thầy để ra làm gì, nhưng mà thầy cũng cố gắng thôi, tìm cách là đổ thừa mình bệnh đang rồi thành ra họ đành bỏ thôi. Thế mà thầy đừng có từ chối, chắc chắn là thầy lãnh đạo ở trong cái tỉnh này nên thầy thấy rằng cái vấn đề này việc ra đứng ở trong cái vấn đề mà tu sĩ mà làm việc thì rất khó. Chỉ nhà nước hiểu thầy đứng ở trong góc độ của thầy làm, thầy không có làm ảnh hưởng gì đến đường lối chính trị của nhà nước, thầy chỉ làm cho tốt cái đường lối của nhà nước thôi. Nhưng mà đừng bắt thầy mà đứng nào là chính trị sự tỉnh, nào là thành viên mặt trận này kia nọ, nó nhiều quá rồi cứ họp này họp nè. Thầy nói thật sự ra nếu mà làm chính trị sự tỉnh rồi làm thành viên của mặt trận tỉnh rồi kim thêm lỡ quyền ở này kia nữa, nó bắt thầy đi tối ngày không còn ngồi đây mà giải đạo được. Đi họp đi hè không à, mà con biết thầy đâu có ăn uống như họ được, đến giờ trưa mình mới ăn, còn họ thì ăn uống họp hè nó mời lúc nào mà thầy đi họp mời ăn uống là thầy đi về chứ thầy không nổi nữa. Bởi vì mình ăn ở trong cái bát nó quen rồi, còn người ta ăn đũa ăn chén nó đầy đủ thứ hết mình, cho nên người ta nhậu nhẹt nữa, còn mình không có làm cái điều đó được. Mà làm việc thì nó phải vậy, họ mới chịu, còn không làm việc thì vậy không được. Cho nên mấy con biết là mọi người phải hiểu thầy một chút chứ không khéo nói tại sao thầy không đứng vị trí đó để mà mình chấn chỉnh, mình làm cho tốt Phật giáo. Đúng là thầy nếu mà thầy làm chánh trị sự tỉnh hội thì thầy làm tốt được đó, nhưng mà thầy chỉ hoạt động thôi và phải giao thiệp với họ này kia nọ, giết nhà nước với cán bộ, mọi người phải nhậu nhẹt rồi phải ăn uống phi thời và đủ thứ hết. Thôi một người mà giữ giới mà sống chung với thiên hạ chắc sống cũng nổi. Thôi đấy, cho nên nó khó cho thầy, cho nên thầy cố gắng thì từ chối. Vì vậy mà họ nói thầy không có ngọt cá của nhà nước, là không làm việc với nhà nước. Nó không khó thì chứ phải chi có một người nào đệ tử của thầy, thôi cho cái người đó làm việc nhà nước đi thì nó dễ. Còn này thầy không có cái người đệ tử nào mà cứ đưa quý thầy trong tỉnh này ra, đưa người này đưa người kia, cuối cùng thì họ cũng chọn lấy cái người nào họ đưa vô chứ không phải mình đưa được đâu. Nhưng mà nhà nước này họ đưa thầy, bởi vì thầy có tiêu chuẩn đủ. Đối với thầy là làm cách mạng thầy có tiêu chuẩn, cho nên họ phải đưa thầy vô làm thôi, không có cách khác. Nhưng mà đưa thầy không được, tại vì thầy thấy mình lớn tuổi rồi, rồi mình lại lo công việc giới luật của mình nữa, không có thể nào mà phi giới luật được, buộc lòng thầy phải từ chối cho nó. Thầy khó lắm, thầy sao khó, sống khó quá, vì giới luật của thầy nó khó quá, nó không có cho phép thầy sống bừa bãi trên giới luật. Cho nên cái chú đó nói đúng rồi, không sao mà nói sao. Nói chung là tại vì cái con người mà vì làm gương hạnh giới mấy con, không thể mình sống bừa bãi được như vậy đâu. Mà làm việc với nhà nước thì phải sống với hòa hợp với người ta, chứ còn mình sống như vậy thì đâu có làm việc được. Có. Rồi mấy con
còn... chú đã nói là thầy, nếu mà thầy hợp tác thì sẽ mở rộng.
Thì đó, rồi bây giờ nếu mà thầy làm chính trị tỉnh nè, họ mà thầy làm thành viên có thì thầy mở rộng dễ lắm chứ, thầy xin phép là dễ lắm chứ. Nhưng mà giới luật nó đâu cho phép thầy con. Mà nếu mà thầy làm thì con coi như là giới luật thầy bị vi phạm hết. Không được. Thành ra không có làm gương hạnh cho giới luật. Đúng là cái chú đó nói đúng.
Nếu mà thầy làm thì người ta sẽ xem thầy như mấy ông thầy này khác với thầy thường.
Đúng đó con. Bởi vì thầy vẫn còn có làm gương hạnh để dạy đạo. Còn bây giờ mà sống mà hòa hợp với các anh chị em cán bộ đó, thì mình phải sống hòa hợp với người ta, thì tức là giới luật mình không nghiêm chỉnh rồi, khó lắm. Thầy cũng biết cái điều đó, cho nên đứng trong vị trí của mình biết. Mà điều kiện lành lượt rồi thì nhà nước sẽ hiểu thầy hơn. không làm nhưng mà rất là hợp tác với nhau, làm tốt đó, chứ không phải là như quý thầy mà ta làm xấu. Bây giờ mấy con còn hỏi thì gì thêm nữa không? Hết rồi mấy con. Rồi mấy con nghỉ. Rồi con hỏi đi con. Rồi con hỏi cũng được.
Dạ con thầy, ví dụ như là thầy mà không cần nói, nhưng mà giữ tới về ăn và ngủ không được, không được phi thường, thì con thấy là ví dụ như phi thường mà cua tới 4-5 giờ thì thầy mà không cần tạm là không không thể không có ngủ lại, nhưng mà ngủ lại là ăn tạm phải phi thường. Thế bây giờ con thấy
à, phải bỏ con. Bây giờ mình không ngủ, không ăn, ngủ phi đời nữa, phải dẹp bỏ hết để cho mình chiến đấu với không cần gì nghiên cứu. Chứ không khéo cái lớp học của mình còn ham ăn ham ngủ thì tiêu rồi, mình không còn ham ăn ham ngủ nữa, phải chiến thắng nữa. Cho nên khi mà còn như vậy đó thì mấy con chuẩn bị cho mình, chuẩn bị cho mình đầy đủ là cứ sự chiến đấu để cho mình bước qua một cái lớp mà học thật, tu thật để xả thật. Bởi vì cái lớp mà chánh tư duy rồi, mình tư duy cái gì sai là mình phải diệt nó chứ không được để. Bây giờ mình ăn, mình tư duy là cái sai này không được để nữa, phải diệt, tức là mình phải sống cho đúng cái ăn của mình. Rồi mình tư duy cái ngủ của mình, từ lâu tới giờ mình có phạm phải những cái sai này, mình tư duy mình thấy đúng rồi, bây giờ là phải dẹp chứ không được để. Bởi vì qua bước, sắp sửa bước qua cái lớp chánh tư duy rồi mấy con, mình tư duy để mà áp dụng vào đời sống của mình, sống đúng mà. Sống để làm chủ sự sống chết mà, sống để mà hoàn toàn là thân giáo đức hạnh mà, chứ đâu phải mà mình còn nói suông như cái chính kiến nữa đâu. Chính kiến là hiểu biết rồi đó, nhưng mà chính tư duy là áp dụng trong cái chính kiến đó để mà đem lại cái thân giáo, đem lại cái cuộc sống của mình nó hoàn toàn nó không phi thời nữa, nó đúng đắn của nó. Cho nên độc cư tới cái lớp chính tư duy là độc cư cũng trọn vẹn nữa. Cho nên người nào mà vi phạm thì bắt đầu cho ra, chứ không có cho ở này. Thầy nó chỉ còn một người thầy dẫn tới nơi thầy cho, chứ còn nhiều quá trình dẫn cũng tới. Càng gạn lọc bao nhiêu thì thầy dễ chừng mấy, thầy đỡ nãy. Mà cứ để tiếp nhận cho nhiều đó thì chắc không tới đâu. Rồi mấy con cứ dựa vào cái dàn bài của cái tâm hỷ. Người nào làm tâm hỷ xong rồi thôi thì mấy con sẽ dựa vào cái dàn bài của cái tâm hỷ này mà làm cái dàn bài của tâm xã. Còn nếu không á thì tuần tới thầy sẽ viết cho cái dàn bài của cái tâm xã. Còn mấy con làm mà thầy thấy được rồi thôi, mấy con khỏi tập. Nếu bây giờ mấy con làm cái dàn bài của tâm xã, mấy con làm xong thì mấy con thầy đọc thầy thấy được thôi thì mấy con khỏi cần làm. Còn nếu mà thầy đọc thầy thấy chưa đủ thì bắt buộc mấy con làm. Và thầy thấy trong cái tâm xã của mấy con nó trọn đủ hết thì thôi không làm nữa, và cũng không viết dàn bài gì nữa hết. Bắt đầu qua cái vấn đề tu là đập dỡ tất cả các cái niệm của con bằng cái tu chứng. Đó là cái tu.
Như vậy của con có phải làm không?
Không, của con phải làm tới đó thôi, rồi bắt đầu để mà thực hiện qua cái vấn đề tu được. Nó tạm đủ nó chưa, bởi vì cái khi nào mà thầy nói nó tạm đủ thôi, nó đủ để cho mấy con sáng. Còn cái người nào mà thiếu thì thầy sẽ bổ sung thêm, bởi vì cái lớp học này nó còn một số người thiếu nhiều lắm, thầy sẽ bổ sung thêm để cho nó đủ cái tri kiến để cho mấy con xã. Mà thầy bổ sung thêm á thì ngắn gọn như cô vị anh làm đó mấy con, à câu ngắn ngắn vậy đó để mà xả đó. Con hỏi thầy.
Thầy ví dụ như mình tu tâm xã mà nó có cái về cái mặt từ tâm đó thầy, mình nghĩ là cái lòng thương con vật á thì mình không có làm rối loạn nó, rồi mình bỏ cái hành động
ở
đây là như vậy là tu tâm xã
không? À, bỏ cái hành động mà tỉnh giác đó không phải không? Bây giờ tu tâm xã thì bắt đầu đó con xã, con thấy mình xả một cái ác pháp, mình xả một cái mà làm chướng ngại cho chúng sanh đau khổ, mình xả cái đó thì ngay đó là nó tâm từ. Nhưng mà mình không thực hiện tâm từ. Ví dụ như bây giờ con đi chánh niệm tỉnh giác này, hoặc là con bỏ cái con xả cái công việc con làm. À, con mỗi lần thì con cào rác, hút rác, nhổ cỏ, hôm nay con không làm cái chuyện đó nữa, là tức là con xả đó. Con hiểu không? Con xả cái công việc đó. Mà con xả công việc đó thì nó kèm theo con suy xét. Thì do đó nó không phải là con tu tâm từ. Vì con tu tâm từ thì con nghĩ rằng cái hành động đó mình làm có thể hại đến chúng sanh, hại đến cây cỏ. Còn này con nghĩ con xả cái này con không làm, nhưng mà con xét lại thì ở trong cái xả này nó có cái từ tâm ở trong đó là nó không làm hại chúng sanh, thì đó là con xét thôi. Chứ còn con tự từ tâm thì con tập tỉnh thức, con thấy ở cái việc làm này con phải cẩn thận, ngoài từng cái đống rác từng cái này ra coi từng chút con không có làm hại. Cũng như cô Nghiệm, cô tu tập cô phá vỡ từng chút, cô không có để cô đụng chạm đến những cái loài vật, cho nên cô hốt rác mà cô thấy ở có kiến thì cô tránh chỗ đó đi, rồi một lát nữa cô đậm cho nó đi rồi cô lại cô hốt lại. Thì cái vấn đề đó là cô tu tâm từ. Còn tâm xã con không làm, nó được xã tôi làm để nó đụng chạm, tôi không làm cái này, mà tôi để cái thời gian này tôi tu tập, tôi giữ tâm như thế nào hoặc là tôi quán, tôi tư duy một cái niệm gì nó sẽ xảy ra. Cho nên vì vậy mà con xã con không làm cái này thì đó là tâm xã. Nhưng tâm xã nằm trong đó thì con không phạm đến cái sự mà chúng sanh đang ở trong cái đống đá, cho nên nó có tâm trưởng. Con hiểu gì không?
Con vừa muốn tu tâm xã mà vừa muốn tăng trưởng cái tình thương lên mà con cũng...
À, như vậy thì con đừng có tu tâm từ ở tâm xã mà con tu tâm từ. À, tâm từ nó có mang tâm xã trong đó rồi, cho nên con tu tâm từ nó càng cái lòng từ nó càng lớn đó. Nó hay lắm, lòng từ với lòng từ thì nó có cái lòng bi trong đó con. Cho nên con tu một tâm thôi, cho nên đừng hai tâm, mà nằm trong đó là có tâm xã hết trong đó. Còn hãy tu tâm xã thì đừng nghĩ từ mà nó có từ đó, nó không có gợi lòng thương yêu, nhưng mà nó có cái sự thương yêu trong đó, nhưng mà chuyên nhất xã, bởi vì xã nó xả toàn bộ hết xã. À, mấy con nghĩ mấy con sẽ làm cái đó rồi thầy chỉnh lại cái bài tâm xã chứ không khéo nó lộ. Chỉnh lại để con, rồi có lẽ là cho mấy con sẽ đọc những cái bài mà tâm xã mà theo những cái dàn bài này, thầy sẽ cho mấy con đọc những cái bài để cho mấy con biết mà xã phải nghe người ta, cái bài của người ta làm xã tâm về lòng từ, xã tâm về lòng bi, xã tâm về lòng hỷ, xã tâm về lòng xã, để mấy con đọc cái bài đó để cho mình nghe, mình biết cách đó là cái xã. Cũng như cái bài tâm hỷ này đó, mấy con sẽ đọc được nghe cái bài tâm hỷ theo cái dàn bài này. Xả tâm hỷ về vật chất như thế nào, xả tâm hỷ về trùng phùng như thế nào, xả tâm hỷ về làm công việc thiện đó, thì tất cả những cái này mình đọc rồi mình lắng nghe những cái điều đó để sau này mình biết, để cho mình quán mình xả, mình hỷ được cái tâm của mình. Lần lượt mấy con phải học chứ không có gì đâu con. Mặc dù là cái những cái bài viết của con mà nếu có thì giờ cái bài viết, chính bài viết của con đó, có nhiều cái cần thiết cũng phải được đọc để cho mọi người nghe, nhưng mà mình không có thì giờ. Mấy con viết bài rất là tích cực tu, thầy thấy cái điều mấy con làm rất là tích cực. Rồi bắt đầu có con hỏi gì nữa không, có con để mình nghĩ. Còn mấy con mới vào đó, quản kính, quản trí gì đó, mấy con phải làm hết bài đó nha. Cái gì mà con hiểu phải hỏi, chứ không có được mà tu mà ức chế cái tâm mà tới đầu mà cứ ôm cái đầu đó thì không được. Đứa nào ôm cái đầu, đứa nào ôm cái chân. Làm cái dàn bài thân bất tỉnh đó. Rồi để rồi thầy sẽ ghi, thầy chép cho cái dàn bài để cho con. Con cứ làm đi rồi thầy sửa, rồi còn thiếu gì thầy cho mấy cái tựa đề thêm để cho nó đủ. Cứ làm đi con, rồi thầy sẽ sửa. Còn chưa biết làm cái dạng bài thầy sẽ cho một cái mẫu, cố gắng mình nặng trong đầu mình ra mình làm trước đi con, chừng nào mà cuối cùng mà không được á thầy mới cho, là mình như vậy mình mới có tiến bộ, chứ mà cứ dựa theo thầy sau đó mấy con không biết làm dàn bài mà thầy phải làm dàn bài cho đó thì sau này nó dở lắm. Tự mình làm đi rồi sai nó có tật, chứ không phải là không tật đâu, rồi chừng đó mà thầy giúp đỡ. Như vậy là khi mình làm cái dàn bài ra mà mình làm có tật có đúng thì sau đó sửa thì mình mới thấy được cái sai cái đúng, chứ còn thầy đưa ra thì mấy con coi dựa theo là sau này mấy con làm dàn bài không được, đưa ra cái đề mấy con làm dàn bài không được. Cái dàn bài là cả làm cái dàn bài cũng như là cái nhà cất cái sườn đó. Cái nhà mình cất cái sườn rồi chỉ còn lợp không đó. Cái dàn bài quan trọng lắm, làm bài văn nào cũng vậy mấy con, nó là quan trọng, cái văn bài là quan trọng. Cho tới khi mình đưa cái đề tài ra rồi, cái đầu đề để cho mình làm rồi, đọc cái đầu đề cho mình biết mình phải làm cái văn bài sao 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 thì mình mới làm nó mới không có sai đâu lại vậy. Hai con. À con đi con trả lời người ta cũng không sao đâu, con đi ở ngoài mà đâu có gì đâu phải không? À là ở trong tu viện, ở trong tu viện ai hỏi con làm thân con đi luôn á. Cũng được, không có sao hết. Bởi vì mình tránh cái nói chuyện ở trong tu viện mình thôi, chứ khi mà con đi ra ngoài đó họ có hỏi gì con làm thân con đi luôn, họ nói không biết cái bà này bộ bà điếc rồi sao. Khéo léo đó con, chứ ra ngoài nó không biết khéo, không biết cái bà này bà tu gì mà nó bà điên, nó hỏi bà bà từ từ mà bà không nói gì hết, mà cho nên khéo léo đó con. Khi ra ngoài rồi mình sống như bình thường mọi người, nhưng mà ở trong tu viện mình cố gắng giữ độc cư đó, mình không nói. À ngoài đường hả con? Rồi người ở đi đường họ hỏi con phải không? À con chỉ cúi đầu chào họ rồi con đi thôi, không có trả lời họ đâu. Họ nói gì nói kệ, mình không có trả lời, mình chỉ bất mình khéo léo một chút xíu mình trả lời rồi mình đi luôn. Ví dụ như con ôm mình bán về, họ hỏi hỏi gì đó mình cúi đầu mình chào họ, mình đi luôn chứ mình đừng có trả lời. Họ thấy mấy con đi khất thực, họ chọc ghẹo mấy con, họ hỏi nó, họ làm quen đó, cứ làm bài khác. À, con chỉ cúi đầu chào họ rồi con đi thôi, không có trả lời họ đâu. Họ nói gì nói kệ, mình không có trả lời, mình chỉ bất mình khéo léo một chút xíu mình trả lời rồi mình đi luôn. Ví dụ như con ôm mình bán về, họ hỏi hỏi gì đó mình cúi đầu mình chào họ, mình đi luôn chứ mình đừng có trả lời. Họ thấy mấy con đi khất thực, họ chọc ghẹo mấy con, họ hỏi nó, họ làm quen là con chỉ cúi đầu chào họ rồi con đi thôi, không có trả lời họ đâu. Họ nói gì nói kệ, mình không có trả lời, mình chỉ bất mình khéo léo một chút xíu mình trả lời rồi mình đi luôn. Được rồi, mấy con viết chữ thì dễ đọc chút, mình thấy chữ nhìn tròn tròn đọc dễ, còn mấy người viết chữ khó đọc lắm. Rồi được rồi con, vậy con lát nữa rồi con chờ đây thầy sẽ lấy cái máy cho con. Dạ. Con chờ chút rồi thì đưa rồi con mới mang về luôn. Rồi biết sử dụng không? Ở trên cái máy có ghi mà. Thôi cho luôn. À, không có gói gì hết, cứ bỏ dĩa vô, bấm nút cái nó chạy ngay cái chỗ play nó thì nó sẽ hát con thôi. Còn khi nào mà ngừng nữa thì con bấm chữ stop nó ngừng thôi. Không biết mấy chữ đâu. Ừ, biết rồi thì không có khó đâu. Rồi, còn ai hỏi thầy gì nữa không con? Hết rồi không con? Thôi rồi thì